chương trình an bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Thượng Đế được rao giảng. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com, hoặc điện thoại miễn phí số 1-888-901-4747.
Lạy Chúa là Cha của muôn loài từ ái, xin Ngài nắm tay con cái dân sự của Ngài, nắm tay mỗi một người trong chúng con, để cho chúng con ý thức rằng chúng con thuộc về dân sót, là dân còn lại của Chúa. Giúp cho chúng con bước đi ở trong sự kính sợ Chúa, bước đi ở trong đường lối của Ngài. Lạy Chúa, cá nhân của chúng con, gia đình của chúng con, hội thánh của Chúa, cộng đồng mà chúng con liên hệ vào sẽ nhận được phước vì có một người trung tín với Ngài, bước đi ở trong sự kính sợ Ngài. Thấy điều ác chúng con quyết không làm, thấy lời ác chúng con quyết không nói, thấy mưu ác chúng con quyết không nghe theo. Lạy Chúa, xin Ngài giúp cho chúng con được đứng vững, ban quyền năng Chúa ở trên chúng con mỗi người, ở trong các hội thánh của Ngài. Cho những ai lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, để cho chúng con quyết định điều này, bước đi với Chúa, thấy điều ác không làm, nghe điều ác không nghe, và không đi theo những mưu ác. Chúng con chỉ biết kính sợ Ngài, bước đi trong đường lối của Ngài. Lạy Chúa, cho chúng con thêm sức mạnh để chúng con đứng vững hầu nêu cao lẽ thật của Ngài trước Ngài, Chúa trở lại trong thế gian hư mất này. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Amen.
Thưa quý vị khán giả, đây là tiếng nói An Bình Hạnh Phúc. Thưa quý vị thính giả, đây là tiếng nói An Bình Hạnh Phúc rao giảng phúc âm đời đời. Thank you. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc, rao giảng phúc âm đời đời cho người Việt.
Một số tài liệu như Con đường đến với Thượng Đế, Cuộc đời Chúa cứu thế, Lẽ thật ngày Sa-bát, Sấm truyền tận thế, 37 bài học kinh thánh, Con đường sống tập 1 và 2, Giáo lý căn bản, Cẩm nang xây dựng niềm tin, Ai rời ngày thánh từ ngày thứ bảy qua ngày thứ nhất của tuần lễ, Bí quyết sống khỏe, 60 dữ kiện về ngày Sa-bát, 27 tín điều căn bản, các đĩa CD và DVD thánh nhạc, cũng như các đĩa CD và DVD của những chương trình đã được phát hành phát thanh. Những tài liệu này sẽ giúp quý vị trên con đường tìm hiểu về đấng tạo hóa, cũng là đấng cứu thế. Xin vui lòng liên lạc với An Bình Hạnh Phúc để được nhận những tài liệu này qua số điện thoại 1-888-901-4747, 1-888-901-4747 hay qua địa chỉ mạng anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com, hoặc qua địa chỉ bưu tín PO Box 6130 Santa Ana, California 92706, PO Box 6130 Santa Ana, California 92706. Xin chân thành cảm tạ quý vị và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc hôm nay.
Chép rằng lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Kính mời quý vị lắng nghe lời Thượng Đế trong Kinh Thánh qua tôi tớ của Ngài là Mục sư Dương Quốc Tùng.
Và hôm nay đề tài là con đường theo Chúa, con đường đi theo Chúa ở trong sách Giăng đoạn 7 câu 1 cho đến câu số 24. Sách Giăng đoạn 7 câu 1 đến câu số 24, con đường theo Chúa. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong các sách Matthew, Mark, Luca, Giăng. Và hôm nay trong Giăng đoạn 7, chúng ta đi qua Giăng đoạn 5, đoạn 6. Và trước đây tôi có giảng nhiều về Giăng đoạn 4, đoạn 3 và đoạn 2, đoạn 1. Hôm nay Giăng đoạn 7 câu 1 đến câu số 24, con đường theo Chúa. Tôi đọc từ câu 1 đến câu số 8. Rồi sau đó chúng ta sẽ đọc tiếp ở trong những phần còn lại của đoạn 7 câu 1 đến câu 24. Từ câu 1 đến câu số 8, kế đó Đức Chúa Giêsu đi khắp xứ Galilee, Ngài không ưng đi trong xứ Giu-đê, bởi dân Giu-đa vẫn tìm phương giết Ngài. Và ngày lễ của dân Giu-đa gọi là lễ lèo tạm gần đến, anh em Ngài nói rằng hãy đi khỏi đây và qua xứ Giu-đê để cho các môn đồ cũng được xem công việc Thầy làm. Khi nào người ta muốn tỏ mình ra thì không ai làm kín giấu việc gì. Vì Thầy làm những sự đó, hãy tỏ mình cho thiên hạ. Bởi chưng chính các anh em Ngài không tin Ngài. Đức Chúa Giêsu phán cùng anh em mình rằng, thì giờ của ta chưa đến, còn về các ngươi thì giờ được tiện luôn luôn. Thế gian chẳng ghét các ngươi được, nhưng ghét ta. Vì ta làm chứng này về họ, rằng công việc họ là ác. Các ngươi hãy lên dự lễ, còn ta chưa lên dự lễ đó, vì thì giờ ta chưa trọn. Ngài nói xong, cứ ở lại xứ Galilee. Con đường đi theo Chúa, thưa quý vị, Chúng ta thường nghĩ rằng con đường theo Chúa được bình yên, con đường theo Chúa được lót thảm, con đường theo Chúa mọi sự được thông suốt theo ý của chúng ta, con đường theo Chúa đầy những phước hạnh và mọi sự xảy ra theo ý muốn của chúng ta. Nhưng mà con đường đi theo Chúa không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu, thưa quý vị. Điều đầu tiên mà tôi muốn nói đến ngày hôm nay là khi chúng ta thi hành một sứ mạng cho Chúa, khi chúng ta sẵn sàng làm theo lời của Chúa, đứng lên sống theo lời của Chúa, chúng ta phải sẵn sàng để đương đầu với lại sự chống đối khó khăn. Chúng ta phải sẵn sàng và phải đương đầu với lại rắc rối khó khăn khi chúng ta thi hành sứ mạng làm công việc cho Chúa, đi ở trên con đường của Chúa, chấp nhận đứng lên cho lời của Chúa. Cổ nhân Tiền Hạc Thang nói như thế này: ở trong thiên hạ có hai cái khó, lên trời thật là khó, nhưng nhờ cậy cầu vả người ta còn khó hơn nữa. Quý vị ai đã từng nhờ cậy cầu vả của người, quý vị biết khó như thế nào. Lên trời khó mà nhờ cậy cầu vả người ta còn khó hơn. Ở trong thiên hạ có hai cái đắng: hoàng liên đắng, mà nghèo kiết khốn cùng còn đáng hơn hoàng liên nữa. Cho nên nghèo kiết cũng là một cái cay đắng ở trong đời sống. Nhân gian có hai cái mỏng manh, dễ tan vỡ. Giá mùa xuân mỏng, tức là sương của mùa xuân rất là mỏng manh, nhưng mà thói đời càng mỏng hơn. Thói đời, sự thay đổi của con người càng mỏng hơn, càng dễ thay đổi lắm. Và nhân gian có hai cái hiểm: núi sông hiểm, nhưng mà lòng người còn hiểm hơn núi sông. Như thế này, biết được cái khó, chịu được cái đắng, quen được cái mỏng, dò được cái hiểm mới có thể sống ở đời được. Cho nên thưa quý vị, làm người ở trong xã hội đã khó như vậy rồi, làm một chiến sĩ thập tự giá cho Chúa, làm một người con của Chúa, bước đi theo Chúa còn khó hơn nữa. Khi Chúa kêu gọi chúng ta để thực hiện một chương trình cho Chúa, thực hiện một sứ mạng cho Chúa, khi Chúa kêu gọi chúng ta để đứng lên cho Chúa, quý vị sẽ gặp sự chống đối của quyền lực sự tối tăm, quý vị sẽ gặp sự bán phá của quyền lực sự tối tăm, quý vị sẽ gặp khó khăn, gặp chống đối, gặp phê bình, chỉ trích để làm cho quý vị nản lòng, đầu hàng. Và chúng ta phải biết rằng khi tôi đứng cho Chúa, khi tôi thi hành sứ mạng cho Chúa, tôi sẽ gặp sự khó khăn do quyền lực của sự tối tăm đưa đến. Quý vị trở lại với tôi trong đoạn Kinh Thánh. Nếu chúng ta nhớ lại ở trong đoạn 5 của sách Giăng, Đức Chúa Giêsu chữa lành một người bị bại 38 năm. Và rồi có chuyện gì xảy ra? Người Giu-đa hay là những người lãnh đạo người Giu-đa tìm cách để mà giết Chúa. Qua đoạn 6, Chúa làm phép lạ hóa bánh ra từ 5 cái bánh 2 con cá cho hơn 5.000 người ăn. Có thể người ta nói rằng có thể lên 20.000 người đã ăn từ 5 cái bánh 2 con cá. Sau khi ăn xong, họ muốn tôn Chúa lên làm vua, Chúa không đồng ý chuyện đó. Chúa làm một bài giảng, họ không đồng ý với bài giảng của Chúa. Và chuyện gì xảy ra? Tất cả đều bỏ Chúa đi hết. Ngay cả 70 môn đồ mà Chúa đã huấn luyện để gửi đi ra cũng bỏ Chúa đi hết. Chỉ còn lại bao nhiêu? 12 môn đồ. Và trong 12 môn đồ, Chúa nói rằng một người là quỷ. Quý vị thấy không? Chúa đoạn 5, Chúa bị tìm cách giết ở tại xứ Giu-đa. Đoạn 6, Chúa bị người ta từ bỏ ở tại xứ Galilê. Và theo như đoạn 7 nói đây, Chúa vẫn còn tiếp tục đi ở xứ Galilê, nhưng Ngài không muốn đi đến xứ Giu-đa, tại vì xứ Giu-đa muốn giết Chúa, nhưng mà xứ Galilê chỉ là những người muốn từ bỏ Chúa. Cho nên Chúa vẫn còn nán trở lại. Và bây giờ ở trong đoạn 7, có chuyện gì xảy ra? Người Giu-đa đã tìm cách giết Chúa, người Galilê từ bỏ Chúa. Bây giờ đoạn 7 cho biết rằng anh em của Chúa như thế nào? Cả người nhà của Chúa, người ở trong gia đình của Chúa, anh em của Ngài, đây là những người con sao giữa ông Joseph và bà Mary. Sau khi đã sanh Đức Chúa Giêsu, ông Joseph, bà Mary ăn ở và sanh ra những người con khác. Và bây giờ Kinh Thánh nói rằng những người anh em cùng mẹ khác cha với Chúa bây giờ cũng không còn tin đến Chúa nữa. Họ khích bác Chúa, họ giễu cợt, họ từ chối, họ khích bác, họ chế rượu, họ thách thức Chúa. Họ nói với Chúa rằng nếu muốn nổi tiếng, nếu muốn làm những chuyện lớn, làm cho người ta thấy, cần gì phải làm giấu kín như vậy, cần gì phải che giấu như vậy, tại sao không bày tỏ để cho người ta biết, để người ta đi theo? Nếu giỏi thì làm để cho mọi người thấy đi theo, tại sao là che giấu như vậy? Và Chúa nói rằng đối với các ngươi chuyện gì cũng có thể làm được, giờ nào cũng có thể làm được, đối với ta thì khác. Và họ khích bác Chúa để đi lên Jerusalem để bày tỏ về Chúa. Chúa nói Chúa chưa đến lúc Chúa đi, và Chúa không thể tới đó được. Quý vị, Đức Chúa Giêsu phải được gọi là người nhu mì, nhân từ, hiền lành, khiêm tốn, tử tế, hòa nhã nhất ở trên thế gian này. Có phải vậy không? Nếu quý vị đọc Kinh Thánh, quý vị phải nói rằng Chúa Giêsu the most gentle, the most meek, kind, the nicest person. Đức Chúa Giêsu là con người như vậy. Chúa cảm thông mọi người. Chúa là con người tốt nhất ở trong tất cả mọi người. Chúa biết cách xử thế. Chúa nhẹ nhàng. Tội nhân đến với Chúa không bị xua đuổi, không bị ngược đãi. Kẻ thù không có cách nào để mà tấn công Chúa. Ma quỷ cũng phải rút lui ở trước mặt Chúa. Thế mà những nhà lãnh đạo tôn giáo muốn lại tìm cách giết Chúa. Đoàn dân đông mà Chúa đã làm ơn, Chúa đã làm phép lạ, bây giờ từ bỏ Chúa đi. Và ngay cả người nhà của Chúa cũng làm gì? Nghi ngờ Chúa, từ chối Chúa. Tại sao? Tại sao thưa quý vị? Khi quý vị đứng lên để sống theo ý của Đức Chúa Trời, khi quý vị quyết định đứng lên để làm một điều gì đó, thi hành một sứ mạng của Chúa, làm một điều chương trình mà Chúa kêu gọi quý vị làm, ma quỷ sẽ bắt đầu sách động tất cả thế giới để chống lại, để tấn công. Quý vị có sẵn sàng không? Quý vị có sẵn sàng không? Ở trong sách Luca đoạn 2 câu 52, làm với tôi trong sách Luca đoạn 2 câu 52. Luca đoạn 2 câu 52, Kinh Thánh ghi như thế nào? Đoạn 2 câu 52 của sách Luca, Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Đức Chúa Giêsu lớn lên được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Thế mà tại sao có vụ người Giu-đê tìm cách giết Chúa, người Samari từ người Galilee từ bỏ Chúa và gia đình Chúa không còn tin Chúa, chối bỏ Chúa? Chúa Giêsu càng lớn lên càng khôn ngoan, càng đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng người ta. Có chuyện gì xảy ra? Lật qua đoạn 4 câu thứ 16 trở đi. Đoạn 4 câu thứ 16 trở đi, Chúa lớn lên ở trong 30 năm đầu. Khi Chúa sống ở dưới thế gian này, 30 năm đầu Chúa sống, người ta thuận hòa, người ta đẹp lòng, người ta đi theo Chúa. Ở trong gia đình, mọi người trong xóm giềng, mọi người đều vui lòng và tất cả là bạn hữu của Chúa. Nhưng mà đoạn 4 câu thứ 16 có chuyện gì xảy ra? Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội đứng dậy và đọc. Có người trao cho sách tiên tri Ê-sai cho Ngài, Ngài dở ra gặp chỗ có chép rằng thần của Chúa ngự ở trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để ra cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hòa hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Đoạn Ngài xếp sách lại trả lại cho kẻ giúp việc, ngồi xuống, mọi người ở trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bàn phán rằng hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi vừa nghe đó. Ai nấy đều làm chứng về Ngài, lấy làm lạ về các lời đầy ơn từ miệng Ngài ra, và nói rằng có phải con Joseph chăng? Ngài phán rằng chắc các ngươi lấy lời tục ngữ mà nói cùng ta rằng, hỡi thầy thuốc hãy tự chữa mình lấy, mọi điều chúng ta đã nghe ngươi làm ở tại Ca-bê-na-um thì hãy làm ở tại đây là quê hương ngươi. Ngài phán rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi ở trong quê hương mình. Ta nói thật cùng các ngươi về đời Eli, khi trời đóng chặt ở trong 3 năm 6 tháng, cả xứ bị đói kém, trong dân Israel có nhiều đàn bà quá. Dầu vậy Eli chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng một người đàn bà quá tại Sarepta, xứ Sidon. Ở trong đời đấng tiên tri Elise, dân Israel cũng có nhiều kẻ mắc tật phong, song không có ai được lành, chỉ có Naaman người xứ Syria mà thôi. Ai nấy ở trong nhà hội nghe những điều đó thì tức giận lắm. Họ đứng dậy kéo ngài ra ngoài thành, đưa ngài lên ở trên chót núi là nơi họ xây thành ở trên để quăng ngài xuống. Quý vị, chuyện gì xảy ra? Chúa Giêsu lớn lên càng khôn ngoan, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Nhưng mà bây giờ Chúa đọc câu Kinh Thánh, Chúa nói ngày hôm nay bắt đầu sứ mạng của Chúa, chức vụ của Chúa, và có chuyện gì xảy ra? Họ đem Chúa lên vả, quăng xuống ở dưới núi, tìm cách để mà giết Chúa. Quý vị thấy không? Khi chúng ta sẵn sàng, khi quý vị làm một sự quyết định để sống cho Chúa, để làm theo ý Chúa, quý vị quyết định làm một điều, nghe một bài giảng và quyết định rằng tôi sẽ sống theo lời của Chúa, quyết định đó. Ra khỏi nhà thờ có chuyện gì xảy ra? Ra khỏi thánh đường có chuyện gì xảy ra? Quý vị bắt đầu gặp khó khăn, quý vị bắt đầu gặp áp lực, quý vị bắt đầu gặp sự chống đối, gặp sự phê bình. Satan sẽ xích động cả một đoàn quân để tấn công chúng ta khi chúng ta quyết định sống theo lời của Chúa, quyết định đứng lên khi Đức Chúa Giêsu quyết định. Chúa gặp bị người Giu-đê, bị người Ga-li-lê, bị luôn cả người nhà của Chúa tấn công. Quý vị, mỗi gia đình, mỗi cá nhân, mỗi hội thánh của Chúa, khi quý vị quyết định để sống cho Chúa, bước đi theo Chúa, chúng ta phải sẵn sàng rằng ma quỷ sẽ tấn công. Cho nên sứ đồ Phi-rơ nói rằng đừng lấy làm lạ khi anh em gặp sự khó khăn, gặp sự chống đối, gặp sự tấn công. Đừng lấy làm lạ. Khi chúng ta quyết định sống cho Chúa, làm một thi hành một sứ mạng cho Chúa, quý vị, Satan sẽ dựng lên những thầy tế lễ thượng phẩm như Cai-phe. Satan sẽ đưa những người, những thầy tế lễ thượng phẩm như A-ne ở những địa vị cao quan trọng để tấn công quý vị. Satan sẽ đưa lên những người như Phi-lát ở trong chính quyền để tấn công quý vị. Satan sẽ đưa lên những người giống như Giu-đa Iscariot để nổi lên phản lại tấn công quý vị. Satan sẽ đưa đảng Pharisee, đảng Sadducee để tấn công quý vị. Và chúng ta có lấy làm lạ không? Quý bà chị em, khi một cá nhân nào, khi một gia đình nào, một hội thánh nào quyết định để sống trọn vẹn cho Chúa, thực hiện chương trình của Chúa, ma quỷ sẽ tấn công, sẽ gây xáo trộn, sẽ làm chi phối. Đừng bao giờ nghĩ rằng con đường theo Chúa là con đường trải hoa, trải thảm. Con đường tốt, nếu quý vị đi theo Chúa và quý vị thấy rằng con đường quý vị đi là trải hoa, trải thảm, tôi bảo đảm quý vị đó không phải là con đường của Chúa. Tôi bảo đảm với quý vị đó không phải là con đường của Chúa. Thế gian, Đức Chúa Giêsu nói rằng thế gian ghét ta, cả thế gian ghét ta vì ta chỉ hành động của họ là tội ác. Nếu chúng ta thuộc về thế gian sẽ yêu chúng ta. Nhưng chúng ta không thuộc về thế gian, cho nên thế gian sẽ ghét chúng ta. Và khi chúng ta quyết định sống theo lời của Chúa, quý vị, con đường đi theo Chúa, con đường của Chúa, con đường tranh đấu cho lẽ thật, cho chân lý, con đường sống cho lý tưởng của Chúa, quý vị phải chấp nhận điều đó. Chiếc tàu, con tàu, một con thuyền được người ta đóng để làm gì? Người ta đóng một chiếc tàu để làm gì? Có phải để cho con thuyền nó nằm ở trong hải cảng không? Thưa quý vị, nếu con tàu đó nằm ở trong hải cảng thì ở trong hải cảng được bình yên, đâu có sóng gió, phải không? Nhưng mà đóng một con thuyền để ở trong hải cảng thì con thuyền đó để làm gì? Con thuyền phải đi ra ngoài khơi, mà đi ra ngoài khơi sẽ gặp sóng gió, sẽ gặp những phong ba, để con thuyền đạt được mục đích của nó. Một người lính ở trong đồn, một người lính ở văn phòng, một người lính ở nhà sẽ được bình yên. Nhưng mà lính thì phải ra trận, phải sông pha vào chiến trường. Một hội thánh Chúa thành lập để làm gì? Một hội thánh Chúa thành lập để làm gì? Có phải để chúng ta bình yên, để chúng ta chỉ sống mỗi cái cuối tuần, chúng ta vui vẻ, chúng ta có tiệc, chúng ta có party, chúng ta có potluck, chúng ta vui vẻ với anh em với nhau, có phải vậy không? Có phải Chúa lập hội thánh để làm vậy không? Chúa lập hội thánh để đem đạo Chúa ra khắp khắp đất, đem lẽ thật của Chúa ra. Mà khi hội thánh nào thực hiện chương trình đó thì hội thánh sẽ bị ma quỷ tấn công. Cho nên chúng ta phải sẵn sàng, phải chấp nhận để chúng ta đi tới, ma quỷ sẽ tấn công, ma quỷ sẽ dựng lên những người Judas Iscariot, ma quỷ sẽ đưa lên những cai phe, những Anne thầy tế lễ cả thượng phẩm, ma quỷ sẽ đưa lên đảng Sadducee, Pharisee để tấn công chúng ta. Quý vị, chúng ta không thể nào đâu đầu hàng được. Chúng ta phải tiếp tục đi tới, chúng ta phải có một tinh thần sẵn sàng, biết rằng ma quỷ sẽ tấn công, sẽ bắn phá. Chúng ta phải sẵn sàng, làm với tôi trong sách Matthew đoạn 24. Matthew đoạn 24 Câu 9 đến câu thứ 14. Matthew đoạn 24 câu 9 đến câu thứ 14, để chúng ta coi lời của Chúa nói điều gì đây. Chúa tiên đoán ở trong ngày cuối cùng có chuyện gì xảy ra? Có phải là trong hội thánh bình yên không? Ở trong ngày cuối cùng có chuyện gì xảy ra? Nhưng đây là những dấu hiệu cho biết ngày Chúa đến. Nhớ là đoạn 24 nói về những dấu hiệu ngày Chúa đến. Chúa nói sẽ có những người nổi lên dỗ dành mạo danh Chúa đến, có chiến tranh, có động đất, có dịch lệ khắp nơi. Nhưng mà câu số 8 Chúa nói những điều đó xong, mọi điều đó chỉ là đầu tai hại. Những chiến tranh, dịch lệ, thiên tai, động đất ở bên ngoài chỉ là đầu tai hại. Câu số 9, bây giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Quý vị sẵn sàng không? Bây giờ không phải là những cái dấu hiệu kia nữa. Dấu hiệu kia là chỉ đầu tai hại thôi. Bây giờ trong hội thánh của Chúa bị làm gì? Mọi dân ghen ghét sẽ bị tấn công. Chưa hết, đọc tiếp. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào trước cám dỗ. Quý vị nghe lại, nhiều kẻ này là ai? Nhiều người ở trong hội thánh sẽ sa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Quý vị thấy không? Chúa nói tất cả những dấu hiệu kia là đầu tai hại. Đây là những dấu hiệu cho biết là hội thánh của Chúa sẽ bị tấn công, sẽ có sự bắt bớ, dân sự trung thành của Chúa sẽ bị bắt bớ. Rồi ở trong hội thánh sẽ có những người bị cám dỗ, bị lôi kéo, rồi ghen ghét, rồi phản nghịch nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ, lại vì cớ tội ác thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Một mặt thì bên ngoài tấn công vào, một mặt thì ở bên trong nghe người này, nghe người kia, nghe những người nọ để phản nghịch chống đối nhau. Rồi một ngạt nữa chuyện gì xảy ra? Nguội lần. Đời sống bên ngoài bây giờ sung sướng quá thôi, mình cứ thoải mái, mình cứ enjoy life, vui hưởng đời sống, cứ sống như người ngoại, sống như thế gian. Quý vị thấy nản lòng không? Thấy nản lòng không? Quý vị ở trong hội thánh như vậy, quý vị nản lòng không? Chuẩn bị đi, nó sẽ xảy ra. Chưa hết, nhưng Chúa nói như thế này: nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tin lành này về nước của Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Tôi nói quý vị, hậu thánh bị tấn công, ở bên trong chia rẽ, nghe người này, nghe người kia, nghe ma quỷ, nghe giáo sư giả, để rồi ghen ghét, rồi có những người ham mến tội lỗi, yêu đuối, làm chúng ta nản lòng. Nhưng mà có một số người sẽ tiếp tục xâm quanh. Đây là những người trung tín với Chúa, và những người này tiếp tục làm việc, tiếp tục để giảng đạo, để đem tin lành của Chúa ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Lúc bây giờ ngài tận thế mới đến. Cho đây tôi nói với quý vị, đừng nghĩ rằng chúng ta sẽ có đám đông, đừng nghĩ rằng sẽ đa số thể đi theo Chúa trong ngày cuối cùng, mà chỉ là thiểu số, con đường hẹp, bầy nhỏ. Và ngay cả trong bầy nhỏ cũng có những rắc rối lộn xộn. Ở trong bầy nhỏ cũng có những rắc rối lộn xộn. bên ngoài tấn công, ở bên trong chia rẽ, bên trong làm đủ mọi việc. Nhưng mà tôi nói quý vị, người nào bền chí bền lòng tiếp tục để rao giảng đạo của Chúa ra, thì ngày đó Chúa sẽ đấy, sẽ có một số người tiếp tục trung tín để mà thi hành mạng lệnh của Chúa, phải tiếp tục đi tới. Nhưng mà ma quỷ thì sẽ tấn công. Đừng lấy làm lạ, đọc với tôi câu thánh nữa, ở trong sách Matthew đoạn 10 câu 21 câu 22. Đoạn 10 câu 21 câu 22, Đức Chúa Giêsu nói gì đây? Đoạn 10 câu 21 câu 22, anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi, các ngươi sẽ là bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta, song ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được rỗi. Ai sẽ là người mà tấn công quý vị trong ngày cuối cùng? Anh em của mình, cha mẹ con cái của mình, ở trong gia đình sẽ tấn công lẫn nhau, ở trong gia đình sẽ có sự chia rẽ, người chống đối mình sẽ ở trong gia đình. Đoạn 10 câu 34 đến câu 39, đoạn 10 câu 34 đến câu 39, chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian. Ta đến không phải để đem sự bình an mà là đem gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia, và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà của mình. Người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà của mình. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta cũng không đáng cho ta. Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta. Ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Quý vị, ở trong ngày cuối cùng, quý vị đi theo con đường của Chúa, quý vị sẽ bị tấn công. Nhưng mà người tấn công sẽ là những người ở trong gia đình của mình, ở trong nhà của mình, những người thân của mình. Và đây Chúa Giêsu nói rằng nếu ai yêu cha mẹ, yêu anh em hơn ta, yêu con cái hơn ta thì không đáng cho ta. Sẽ có một ngày những người tấn công chúng ta ở trong nhà của chúng ta. Ở trong sách Mi-chê đoạn 7 câu 5 đến câu 8, Mi-chê đoạn 7 câu 5 đến câu 8, lật lại trong Cựu Ước trang 1043, chớ tin người lân cận của các ngươi và chớ để lòng tin cậy nơi bạn hữu mình. Hãy giữ đừng mở miệng ra cùng người. Người nào? Người đàn bà ngủ ở trong lòng ngươi, vì con trai sẽ sỉ nhục cha, con gái dấy lên nghịch cùng mẹ, dâu nghịch cùng bà gia, và kẻ thù nghịch của ngươi, tức là người nhà mình. Sẽ có một giây phút, sẽ có lúc, sẽ có thời điểm, chính người nhà của chúng ta sẽ tố cáo chúng ta ra với lại phía bắt bớ, với phe chính quyền, với những người bắt bớ. Chính người nhà của chúng ta sẽ tố cáo. Và chúng ta bước đi theo Chúa, chúng ta phải chuẩn bị khi chúng ta có một sứ mạng mà quỷ sẽ phá. Nếu mà chú con thuyền ở trong cảng thì con thuyền sẽ không bị bán phá, sẽ không gặp bão tố. Nhưng con thuyền được đóng ra không phải chỉ ở trong cảng, con thuyền được đóng ra để đi ra ngoài khơi, cho nên chúng ta sẽ bị tấn công. Tôi nói với quý vị, chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều cho hội thánh. Chúng ta đang bị tấn công, chúng ta phải cầu nguyện nhiều để chúng ta đi tới cho danh của Chúa. Quý vị đồng ý vậy không? Chúng ta phải cầu nguyện nhiều, phải kết hợp lại, phải đi tới cho danh của Chúa, hỗ trợ nhau đi tới cho danh của Chúa. Đừng lấy làm lạ khi chính người thân của chúng ta tấn công. Matthew bị chết vì gươm ở tại xứ Ethiopia. Đây là những sứ đồ của Chúa, những người mà được Chúa kêu gọi, những người viết kinh thánh. Matthew, Mark, Luca, Giăng, chúng ta đọc Matthew bị chết vì gươm ở tại Ethiopia, gươm đâm. Mark bị ngựa kéo ở trên đường phố ở Alexandria cho đến chết. Quý vị, viết kinh thánh lại tưởng sung sướng hả? Viết kinh thánh lại chết bằng cái gì? Bị ngựa kéo, bị gươm đâm. Luca bị treo cổ ở trên cây Olive ở Hy Lạp. Giăng bị quăng vào trong chảo dầu sôi, boiling oil, quăng vào trong chảo dầu sôi nhưng thoát ra và bị đày ra đảo Patmo. Giăng Phi-e-rơ bị đóng đinh ở trên thập tự giá nhưng mà đầu đưa ngược xuống đất. Gia-cơ người lớn, người anh bị chém đầu ở tại Jerusalem. Gia-cơ người em bị ném từ ở trên đỉnh đền thờ xuống đất và bị đánh đập cho đến chết. Bartholomew bị lột da, sống đang sống mà bị lột da. Andre bị cột ở trên thập tự và vẫn tiếp tục giảng cho đến chết. Thomas bị giáo đâm xuyên qua người ở tại East India. Jude bị tên bắn cho đến chết. Matthew bị ném đá rồi chặt đầu, Phaolô bị tra tấn, bắt bớ và cuối cùng bị chém đầu. Đây là những người viết Kinh Thánh, những người kêu gọi chúng ta đi theo Chúa. Chúng ta nghĩ rằng đi theo Chúa là toàn là trải thảm, toàn là rải hoa, toàn là vinh quang. Nhưng mà Kinh Thánh báo cho chúng ta biết có chuyện gì? Đức Chúa Giê-xu đã bị từ chối, đã bị người ta tìm cách giết. Ngay cả người nhà của Chúa cũng chối Chúa. Và Chúa nói rằng môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho những điều này. Nhưng thưa quý vị, Chúa hứa với chúng ta một điều. Lọc với tôi sách Luca đoạn 17, câu đoạn 21. Luca đoạn 21, Chúa hứa chúng ta một điều. Luca, các ngươi sẽ vì cớ danh ta mà bị mọi người ghen ghét, nhưng một sợi tóc ở trên đầu các ngươi cũng không mất đâu. Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình. Nghe đại, Chúa hứa với chúng ta điều gì? Một sợi tóc cũng sẽ không mất, không ai lấy đi cho hết. Chúa sẽ hoàn trả lại đủ, Chúa sẽ ban thêm nhiều nữa. Nếu chúng ta sẵn sàng chịu đựng như Chúa chịu đựng, sẵn sàng chiến thắng như Chúa đã chiến thắng bằng cách là chết ở trên thập tự giá. Bây giờ trở lại với tôi sách Giăng. Chúa bị người nhà mình xua đuổi. Rồi có chuyện gì xảy ra? Câu 10 cho đến câu số 14, có chuyện gì xảy ra? Câu 10 đến câu thứ 13. Lúc anh em Ngài đã lên dự lễ rồi thì Ngài cũng lên, nhưng đi một cách kín giấu không tố lộ. Vậy các người Giu-đa tìm Ngài ở trong ngày lễ mà nói rằng nào người ở đâu. Ở trong đám đông có tiếng xôn xao bàn về Ngài, thì Ngài người thì nói ấy là một người lành, kẻ thì nói không phải, người phỉnh dỗ dân chúng. Song chẳng có ai dám nói về Ngài một cách tỏ tường vì sợ dân Giu-đa. Anh em Chúa khích bác Chúa, nói Chúa là tới giây phút này hãy đi lên Jerusalem làm phép lạ để đám đông đi theo. Chúa nói không phải giờ của ta tới. Lý do tại sao Chúa không đến Jerusalem? Tại vì người Giu-đa tìm cách để mà giết Chúa, cho nên Chúa không tới Jerusalem. Thế mà tại sao bây giờ anh em của Chúa đi rồi, Chúa lại đi một cách bí mật đi lên? Như vậy Chúa nói một đường là một ngã, có phải vậy không? Tại sao Chúa sợ không lên Jerusalem? Chúa sợ bị giết, Chúa sợ chết, phải không? Có phải vậy không thưa quý vị? Chúa sợ bị bắt, Chúa sợ bị giết, có phải vậy không? No. Chưa đến lúc. Chúa biết sứ mạng của Chúa xuống thế gian này là để chết cho nhân loại, nhưng Chúa chỉ chết đúng thời điểm, và Chúa còn có những việc cần phải làm. Trước khi Chúa làm chưa xong, Chúa không thể nào chết được. Chúa phải hoàn tất chương công việc mà Đức Chúa Trời giao phó. Quý vị nhớ khi Chúa 12 tuổi, Chúa lên đền thờ tại Jerusalem. Bà Maria, ông Joseph đi tìm Chúa 3 ngày, gặp Chúa, hỏi Chúa sao con làm cho hai ta ra thế này. Chúa trả lời sao? Cha mẹ không biết rằng tôi đang lo công việc của cha tôi ở trên trời hay sao? 12 tuổi Đức Chúa Giê-xu đã ý thức chương trình của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giê-xu xuống đây để làm việc của Đức Chúa Trời. 12 tuổi Chúa đã biết rồi. Quý vị nhớ khi mà Chúa nói chuyện với người đàn bà Samari, Chúa đói bụng, các môn đồ đi vào trong thành để mua thức ăn. Đi ra thấy Chúa ngồi nói chuyện với người đàn bà Samari. Hỏi Chúa không ăn sao? Chúa nói sao? Đồ ăn của ta là làm theo ý của cha ta và làm trọn công việc của Ngài. Tức là Chúa đối với Đức Chúa Giê-xu làm cho xong chương trình của Đức Chúa Trời giống như là thức ăn. Thà nhịn đói để làm việc hơn là ăn. Thà nhịn đói để làm việc đối với Đức Chúa Giê-xu như vậy, công việc của Đức Chúa Trời rất là quan trọng. Cho nên Chúa nói ta không thể nào lên Jerusalem để chịu chết được, tại vì giờ ta chưa đến. Ta còn phải thực hiện cho xong chương trình. Nếu xong rồi ta mới lên. Cho đến đoạn 17 câu số 4 của sách Giăng, Chúa nói rằng con đã làm xong công việc mà cha giao cho làm, và sau đó Chúa lên để chết. Thế thì tại sao ngay giây phút này ở trong đoạn 7 các anh em của Chúa biểu Chúa đi, nói Chúa đi, nói khích Chúa để Chúa đi, Chúa không đi. Rồi sau đó Chúa âm thầm để đi. Nếu mà công việc đó của Đức Chúa Cha vô cùng quan trọng và Chúa lên đó bị giết thì sẽ hỏng công việc của Đức Chúa Cha. Công việc là số 1 đối với Chúa. Thế thì tại sao bây giờ Chúa lại âm thầm đi lên trên đó? Nếu người ta bắt Chúa và giết Chúa thì sao? Tại sao Chúa đi? Thưa quý vị, tại sao Chúa đi? Đối với Chúa công việc rất là quan trọng, công việc của Đức Chúa Trời rất quan trọng. Nếu đi là sẽ chết, sẽ hỏng công việc, gian dở nửa chừng. Nhưng mà tại sao Chúa đi? Tại sao Chúa đi? À, tôi biết lý do tại sao Chúa đi. Quý vị lắng với tôi trong sách Phục Truyền đoạn 16 câu 16 câu thứ 17. Phục Truyền đoạn 16 câu thứ 16 câu thứ 17. Phục Truyền, đây là lý do tại sao Chúa đi. Lệnh, đây là điều răn của Đức Chúa Cha. Điều răn của Đức Chúa Trời đã ban xuống: mọi người nam ở trong các ngươi mỗi năm ba lần phải ra mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi tại nơi mà Ngài sẽ chọn, tức là nhằm lễ bánh không men, lễ bãi tuần và lễ lèo tạm. Người ta chẳng nên đi tay không ra mắt Đức Giê-hô-va. Mỗi người sẽ dâng tùy theo của mình có, tùy theo phước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban cho ngươi. Ở đây Đức Chúa Trời đòi hỏi con cái Chúa mỗi ngày thứ bảy phải đến các nhà hội ở mỗi địa phương để thờ phượng, và một năm ba lần phải lên đền thờ tại Jerusalem tham dự những cái lễ này. Ba là cái ngày lễ này các người nam phải đi lên để thờ phượng, và đây là điều răn của Đức Chúa Trời. Cho nên ở trong giây phút này Đức Chúa Giêsu làm gì? Chúa Giêsu nói là thời giờ của ta chưa tới, ta không thể nào đi được, ta có việc phải làm. Nhưng mà Chúa vẫn đi âm thầm. Lý do tại sao? Tại vì đây là điều răn, đây là mệnh lệnh của Đức Chúa, Đức Chúa Cha. Đối với lại Đức Chúa Con, công việc của Đức Chúa Cha vô cùng quan trọng, Ngài phải làm cho xong. Nhưng mà Ngài dứt lại và Ngài biết lên đó nguy hiểm nhưng Ngài vẫn đi. Lý do là tại vì luật pháp, mệnh lệnh của Đức Chúa Cha đòi hỏi rằng mỗi người nam phải lên thành Jerusalem trong ba ngày lễ, trong những ngày lễ, ba cái kỳ lễ này. Quý vị, công việc của Chúa thực hiện rất là quan trọng. Chúa không thể nào bắt cẳng lên Jerusalem rồi bị giết và công việc sẽ bị gian dở, nhưng Chúa vẫn lên, tại vì đây là mệnh lệnh của Đức Chúa, Đức Chúa Cha, điều răn của Đức Chúa Cha. Quý vị, Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta làm gì? À, trong cuộc đời đi theo Chúa, chúng ta có sứ điệp của Chúa, cho sứ mạng mà Chúa giao cho, chúng ta sẽ gặp khó khăn. Nhưng mà ở trong cuộc đời của chúng ta đi theo Chúa, chúng ta còn phải có một điều khác nữa, là lời của Chúa, điều răn của Chúa phải là cao nhất. Điều răn của Đức Chúa Trời đã đòi hỏi rằng tất cả người nam phải lên thành Jerusalem, lên đền thờ Jerusalem dự lễ, và Đức Chúa Giêsu đi lên trên nó, dù rằng nguy hiểm, dù rằng Chúa không muốn đi, nhưng đó là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh Chúa nói rằng lời đã ra khỏi miệng ta sẽ không thể nào trở về luôn còng. Mệnh lệnh của Chúa, một khi Chúa đã phát ra, không thể nào vô ích, không thể nào luôn còng. Không phải để cho chúng ta ngồi đó bàn tán, không phải để cho chúng ta tranh luận, không phải để cho chúng ta lý luận với lời của Chúa, nhưng mà lời của Chúa phán ra sẽ thuận lợi cho công việc của Chúa. Ở trong sách Samuel thứ nhất đoạn 15 câu 22 câu 23, Samuel thứ nhất, quý vị làm với tôi, First Samuel đoạn 15 câu 22 câu 23, Samuel nói: Đức Chúa Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ăn bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Nói một cách khác, vả sự vâng lời tốt hơn là của tế lễ, và sự nghe theo tốt hơn là mở chiên đực. Tất cả những gì quý vị làm cho Chúa không thành vấn đề nếu những gì chúng ta làm không phải bởi sự vâng lời. Vâng lời bên trên tất cả mọi sự. Vâng lời bên trên tất cả mọi sự. Sự bội nghịch cũng đáng tội bằng tà thuộc. Bội nghịch tức là cãi lời lời Chúa, thì cũng giống như là một người thờ thần tượng. Không phải là thần tượng đây mà thờ tà thuộc. Sự cố chấp giống như tội cúng lại hình tượng. Quý vị, cãi lời lời của Chúa tương đương với những người thờ hình, thờ hình tượng. Không vâng theo lời của Chúa tương đương với những người thờ hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va nên Ngài sẽ làm gì? Nên Ngài sẽ làm gì? Cũng từ bỏ ngươi, không cho ngươi làm vua. Quý vị, khi chúng ta bỏ lời Chúa, Chúa sẽ bỏ chúng ta. Chúa đòi hỏi sự vâng lời hơn là của lễ. Chúa đòi hỏi sự vâng lời. Chúng ta đang sống ở trong cái thời kỳ gọi là information age, hay là thời đại tin học. Dữ kiện tràn ra khắp nơi, kiến thức tràn đầy hết, và chúng ta muốn tìm hiểu lý do tại sao để làm này điều kia. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh Chúa không có nói lý do. Từ xưa cho đến nay Kinh Thánh chỉ là một quyển, và lời Chúa đưa ra để chúng ta Vâng theo. Đồng đọc với tôi một câu thánh nữa. Đọc với tôi câu thánh nữa thưa quý vị. Trong sách Giăng đoạn 14 câu 21 đến câu 24. Giăng đoạn 14 câu 21 đến câu 24. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Quý vị muốn biết Chúa phải giữ điều răn Chúa. Muốn giữ điều răn Chúa phải yêu Chúa. Yêu Chúa, giữ điều răn Chúa rồi sẽ biết Chúa. Chúa sẽ đến, Chúa sẽ tỏ về Ngài cho chúng ta, tỏ cho người biết ta. Giu-đê chứ không phải là Iscariot thưa Ngài rằng lại Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta. Vì và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta nhưng bởi cha là đấng đã sai ta đến. Lời Chúa đã để cho chúng ta vâng theo, và Chúa đòi hỏi sự vâng lời hơn tất cả sự gì. Có một người giáo sĩ đến Africa với gia đình của mình. Ông đến Africa để phục vụ ở đó. Có một buổi chiều, ông ngồi ở trước cửa nhà của mình, nhà bằng tranh. Ông ngồi bên dưới trước cửa, ông đang làm cái gì đó. Thì đứa con trai của ông 15 tuổi đang chơi ở dưới một cây cổ thụ. Nó đang chạy nhảy chơi dưới cây cổ thụ. Đột nhiên người giáo sĩ đang làm, ông ngước lên. Ngước lại nhìn đứa con trai của mình khoảng 15 tuổi đang chơi dưới cây cổ thụ. Đột nhiên ông nghiêm giọng lại, ông nói với con trai ông: "Con trai, my son, quỳ xuống. Quỳ xuống mà nằm dưới đất ngay lập tức." Đứa cậu con trai 15 tuổi đang chạy chơi ở dưới tàn cây. Bà ngoại không biết chuyện gì, mình đang chạy chơi đâu làm gì đâu. Mà tự nhiên cha mình tự nhiên nói rằng: "My son, quỳ xuống mà nằm xuống đất ngay lập tức." Nhưng mà cậu bé là một cậu ngoan ngoãn, tin tưởng cha mình, không bao giờ nói một điều gì sai, không bao giờ ra một mệnh lệnh vô lý. Cậu bé lập tức vâng theo lời cha, quỳ xuống và nằm xuống đất. Xong người cha nói tiếp: "Bò lại với ba ngay." Cậu bé bò tới, cậu bé không biết gì hết, tưởng là 15 tuổi, nghĩ là cha mình đang chơi trò gì đây, nhưng mà vẫn cứ nghe. Cậu bé bò tới, người cha chạy tới. Cậu bé bò được một chặp, người ta chạy tới ôm lấy cậu mình. Xong xây đứa con lại nhìn, thì có chuyện gì xảy ra? Cậu bé đang chạy chơi ở dưới tàn cây cổ thụ, có một con rắn hổ mang, con rắn độc từ ở bên trên nó đang trườn xuống và nó sắp sửa mổ xuống cậu bé. Và nếu cậu bé cãi lại cha mình, xây lại ngó và hỏi lý do tại sao vậy, thì quý vị chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đâu còn sống được. Quý vị, có nhiều lúc chúng ta đến với Chúa, chúng ta đến với Chúa, chúng ta đối với điều răn của Chúa giống như một đứa bé vậy. Chúa phán ác phải có điều tốt ở trong đó. Chúa phán ác phải có lý do ở trong đó. Và chúng ta phải tin tưởng Chúa hoàn toàn để nghe theo lời của Chúa. Dầu rằng chúng ta có thích hay là không thích không thành vấn đề. Đức Chúa Giê-xu không muốn lên thành Jerusalem. Chúa biết lên Jerusalem Chúa sẽ bị giết và công việc sẽ dang dở, nhưng mà Chúa vẫn đi lên, tại vì mệnh lệnh của Đức Chúa Cha nói rằng mỗi năm 3 lần phải lên đền thờ tại Jerusalem, và Đức Chúa Giê-xu đi lên. Câu chuyện bảo vệ là do Đức Chúa Trời. Chúng ta phải học ở trong con đường chúng ta đi theo Chúa. Chúng ta biết chúng ta làm sứ mạng của Chúa, chúng ta sẽ gặp rắc rối khó khăn. Nhưng đồng thời chúng ta cũng biết rằng điều răn của Chúa là để bảo vệ chúng ta, và chúng ta cần phải lắng nghe. Đọc tiếp với tôi câu nữa. Quý vị biết ở trong ngày cuối cùng, ở trong ngày cuối cùng, ma quỷ sẽ dấy lên thế giới, sẽ dấy cả thế giới để tấn công những người nào giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin của Chúa Giê-xu. Cho nên tôi nói quý vị, nếu chúng ta vâng theo lời của Chúa, theo lời tiên tri ở trong Khải Huyền, sẽ có một ngày đừng để làm lạ chúng ta sẽ bị tấn công. Nhưng mà bổn phận của chúng ta không phải là để tranh cãi, hỏi lý do, mà bổn phận của chúng ta chỉ là vâng lời Chúa. Cứ vâng lời giao cho Chúa, trung tín, kẻ nào bình lòng cho đến cuối cùng sẽ được cứu. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ. Chúng làm điều gì? Giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu. Vậy thấy rõ không? Bây giờ trở lại với tôi đoạn 7 của sách Giăng. Có chuyện gì xảy ra nữa? Đoạn 7 của sách Giăng. Câu 14 trở đi cho đến câu 24. Giữa kỳ lễ, Đức Chúa Giêsu lên đền thờ dạy dỗ. Chúa không sợ chết, nhưng mà Chúa không muốn chết trước khi công việc chưa hoàn tất. Thế mà Chúa vẫn lên đền thờ tại Jerusalem. Và bây giờ giữa kỳ lễ Chúa làm gì? Đứng lên và dạy dỗ. Ở trước đám đông, các người Giu-đa sững sờ và nói rằng: người này chưa từng học, làm sao biết được kinh thánh? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Đấng đã sai ta đến. Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ biết đạo lý của ta có phải là bởi Đức Chúa Trời hay là ta nói theo ý ta. Kẻ nói theo ý mình thì tìm sự vinh hiển riêng cho mình, nhưng kẻ tìm vinh hiển của Đấng đã sai mình đến mới là chân thật. Và chắc ở trong mình không có điều chi không công bình đâu. Môsê há chẳng ban luật pháp cho các ngươi sao? Mà trong các ngươi không có một ai tuân theo luật pháp, cớ sao các ngươi tìm thế để giết ta? Dân Giu-đa, dân chúng trả lời rằng: ngươi bị quỷ ám. Đức Chúa Giêsu bị quỷ ám. Đức Chúa Giêsu bị quỷ ám. Quý vị tin được không? Đức Chúa Giêsu bị quỷ ám. Ngươi bị quỷ ám. Nào ai là người tìm thế giết ngươi? Đức Chúa Giêsu đáp lại rằng: ta đã làm một việc mà các ngươi thảy đều lấy làm lạ. Môsê đã truyền phép cắt bì cho các ngươi, phép đó không phải bởi Môsê nhưng bởi tổ tông, và các ngươi làm phép cắt bì cho người đàn ông ở trong ngày Sa-bát. Nếu người đàn ông chịu phép cắt bì ở trong ngày Sa-bát cho khỏi phạm luật pháp của Môsê, thì tại sao ta chữa cho cả mình, cho cả người bệnh được lành ở trong ngày Sa-bát mà các ngươi lại nổi giận? Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình. Con đường đi theo Chúa còn có gì nữa? Con đường đi theo Chúa, chúng ta sẽ gặp khó khăn. Nếu chúng ta làm công việc Chúa, làm chương trình của Chúa kêu gọi, chúng ta sẽ bị tấn công. Sẵn lòng, sẵn sàng để biết chuyện đó. Đừng có ngạc nhiên, đừng có nản lòng. Điều thứ hai, chúng ta cứ vâng lời những gì chúng ta biết được ở trong điều răn Chúa. Đừng có đòi hỏi, đừng có lý luận với Chúa. Chúa phán một điều, ắt rằng Chúa phải có chương trình ý định tốt cho chúng ta. Chúng ta phải tin Chúa đủ để chúng ta vâng theo lời Chúa thay vì nghi ngờ.
Phần giảng luận của mục sư Dương Quốc Tùng đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả nhớ đón nghe phần sau trong chương trình kỳ tới.
Lạy Đức Chúa Trời cứu vớt hồn con. Quá nửa đời người vượt biển trèo non, đến bên Chúa xin làm con của Chúa. Con đã sống những đêm dài chân chưa, vết bầm đau như dao cửa trồi sống con trong cảnh héo mòn, bởi chúng vâng tình yêu Thiên Phụ. Người con tỉnh mà hồn con đã ngủ, bởi há mê cuống loạn giữa đời thường. Người miên đời vô tình hát ca thật đáng thương. Sóng càng đánh cát càng xa lòng biển, lòng tham lam con muốn xây vinh hiền giữa thác đời trong cảnh hư vô. Con như loài ong xây tổ ấm trong mồ để mãi mãi mang tâm hồn tàn rửa. Lúc con tình ấy là khi mở cửa được tin lành soi sáng một niềm tin. Ngày hôm nay con mãi miết đi tìm chân lý Chúa, nơi an bình và hạnh phúc. Xin Thánh Linh giữ gìn trên cánh sông để lời Ngài tắm mát cõi nhân gian.
Mỗi ngày mỗi một người chúng ta, ai nấy phải bôn ba với những khó nhọc của cuộc sống. Mục sư Dương Quốc Tùng và toàn ban an bình và hạnh phúc luôn luôn cầu nguyện Chúa ban ơn thêm nhiều trên chương trình, hầu cho chương trình đem đến cho quý vị những sự an lành để xoa dịu đi những khó nhọc của cuộc sống. Chúng tôi xin cảm tạ quý vị đã lắng nghe chương trình và hằng mong nhận được những cánh thư từ quý vị. Địa chỉ liên lạc xin quý vị gửi về An Bình và Hạnh Phúc Radio, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706.